Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, cái cuộc sống của mình bây giờ nó có nhiều những cái chuyện mà nó hỗn độn đang xảy ra. Thế thưa Thầy, mình có thể nào mà mình có những cái phương cách nào để mà mình giúp cho cái cuộc sống nó cân bằng được hơn hay không Thầy?
Dạ, cảm ơn chị Loan đặt câu hỏi và cái đó cũng là một cái chủ đề mà làm cho Thầy rất là quan tâm. Thưa các bác, các anh chị mà trong cái chương trình Khai Tâm cũng như là các bác anh chị đang lắng nghe cái chương trình radio của mình bên ngoài đó, thì thật sự Hội Từ Bi Phụng Sự của mình rất là nhỏ bé và mình lúc nào mình cũng muốn tìm cách để mà mình đem những cái tư tưởng của Phật Pháp mà từ xưa đó mình đem làm sao mình cập nhật cái ngày hôm nay, và mình muốn làm sao mà những cái tư tưởng mới của cái đời bây giờ đó đạo Phật chúng ta có thể dung tiếp được. Dung là dung hòa và tiếp là tiếp nhận được. Thì thưa các bác anh chị đấy, cái điểm cân bằng đó là một cái điều mà Thầy thấy rằng nó là một cái âu lo lớn nhất cho cái thời đại bây giờ đó. Cách đây không lâu là ở bên Thụy Sĩ đó, thì người ta làm một cái đám ma rất là đặc biệt, cả mấy trăm người đó, họ mới đi lên trên cái núi Alps để mà họ làm một cái đám ma. Thì cái đám ma này không phải là một người nào chết cả, mà cho cái băng sơn, mình gọi là cái iceberg đó, ở trên cái tảng băng đó, ở trên cái vùng gọi là Pizol. Pizol này trở thành cái tên của cái tảng băng Pizol. Thì cái chuyện mình làm cho thầy xúc động đó, khi mà thầy quay đọc và quay cái YouTube về cái này, thì họ lên họ mình nói rằng là cái sự thật về cái tảng băng này là nó ở đây nó không biết bao nhiêu ngàn năm nữa, từ thời băng hà là Ice Age là. Nhưng mà bây giờ đó cái tình trạng của cái băng sơn nó càng ngày là càng tan mất, càng biến mất, cái băng này nó càng ngày càng tan ra, thì cái mức độ tan của nó đó nó khủng khiếp vô cùng, là vì chỉ sau năm 2000 thì cái mức độ tan của nó mau đến một cái chỗ là người ta không thể nào mà người ta tưởng tượng được. Và cái băng sơn Pizol này chỉ là một trong nhiều cái chỗ khác thôi, thì nhưng mà đó làm cái tiêu biểu. Từ năm 2006 đó thì người ta mới kể lại là cả một cái vùng băng sơn như vậy, người ta có thể đi lên, người ta đi bộ, người ta chụp hình được. Thì mỗi năm đó, thì là cái băng sơn nó chạy rồi nó mới rút vô lại, rồi nó mở ra rút vô, thì là tức là nó có một cái sự sống của nó giống con người vậy đó. Nó, khi mà tuyết đông, tuyết nhiều quá thì nó to hơn, mà khi mà mùa hè thì nó lại rút lại. Nhưng mà cái sự rút là đến cái đồ là bây giờ đó, từ năm 2006 đến 2018 chỉ có 12 năm thôi là nó biến mất hoàn toàn luôn. Cái Pizol đó, cái băng sơn hay là băng hà đó, mình gọi là cái băng sơn thì đúng hơn đó, thì nó completely, nó hoàn toàn là biến mất khỏi cái vùng núi Alps. Và người ta thấy rằng là nhiều nơi đó ở trong cái núi đó cũng như vậy, ngay như Mont Blanc là cái núi nổi tiếng là cái gì, Mont Blanc, là người ta cũng thấy rõ ràng là cái sự mà biến mất của tuyết, của những cái tảng băng đớn. Và nhiều nơi khác đó bây giờ là nó trơ trụi, nó là một cái sự trơ trụi mà làm cho người ta suy nghĩ đến độ là có nhiều người mà rơi nước mắt, là bởi vì họ không thể ngờ được một cái sự thay đổi. Lúc họ trong cái bài họ nói chuyện thì là cái ông đó, ông nói tôi đẻ ra ở đây, tôi 7-8 tuổi là cha mẹ tôi bồng lên đây, bây giờ đó là chỉ mới trong cái đời này của tôi thôi, tôi chỉ mới 60 mấy tuổi thôi mà tôi chứng kiến một cái sự biến mất của cái tảng băng mà là lớn ngay trong trước mặt tôi. Thế nên cái đó làm cho mình thấy là suy nghĩ, là mình thấy là một cái sự thay đổi về cái nhiệt độ của địa cầu, cái đó là mình ai cũng biết cái chuyện đó. Có lẽ đó là một cái đề tài mà xã hội chính trị rất là lớn bây giờ. Một cái em tên là Greta, 16 tuổi vừa rồi trên United Nations, trong Liên Hiệp Quốc đó, phát biểu là tại sao mà các nhà lãnh đạo là không chú ý để mà giải quyết cái vấn đề mà của cái nhiệt độ mà lên cao, mà hâm nóng địa cầu và cái mặt biển bây giờ nó càng dâng lên, mà chỉ lo cái chuyện làm sao mà có kinh tế cho hùng mạnh. Tại sao không có bầu cho những cái người đó mà đi làm giải quyết vấn đề của thế giới, mà chỉ bầu cho những người mà chỉ mong cho kinh tế được giàu có mà thôi. Đại khái thì cái ý này cũng có nhiều cái ý, nhưng mà cái em này trong nhiều năm đó thì em là đi nói về cái chuyện này, làm cho rất nhiều người cảm động, vì em cũng phải là một cái người mà lành lặn, cũng có người cũng có mang tật, mang bệnh. Và rất nhiều em trẻ đó, bây giờ là cũng đứng lên để mà làm sao mà thúc đẩy cho cái sự thay đổi về cái suy nghĩ đó. Nhưng mà đối với người Phật giáo chúng ta thì chúng ta nghĩ như thế nào? Thì thưa các bác đó, thì cái quá trình mà cái băng đó mà nó biến mất hoàn toàn thì nó không phải là biến mất, nó từ từ, nó biến mất từ từ. Nó có một cái giai đoạn nào đó nó bắt đầu tan. Các bác biết không, là bên Switzerland nó còn có cái chuyện rất là dễ thương, là khi mà cái băng bắt đầu tan là họ còn làm những cái tấm vải đó mà để mà chặn cái ánh sáng mặt trời xuống, họ họ trùm lên cái băng.
Wow.
mà cả ngàn km làm sao mà trùm được chị?
Vâng.
Thì họ chỉ trùm cái đầu của cái miếng băng, cái tảng băng để mà đừng có đi xuống nữa thôi. Nhưng rất tội nghiệp, là họ thương cái quả địa cầu và thương cái băng như vậy đó. Nếu mà chỉ qua cái hình đó mà họ trùm cái mền lên, cái mền đó là cả 100 mét vuông mà họ hàng trăm miếng họ trùm lên, nhưng mà rồi nó cũng tan. Chỉ cái quá trình tan đó, đó là quá trình cái nhiệt độ nó lên cao, thì đến một lúc nào cái nhiệt độ nó bắt đầu cao đủ đó thì bắt đầu cái mình gọi là cái băng nó bắt đầu nó tan. Thì thường thường đó cái mùa đông đó thì nó đóng lại, rồi mùa hè thì nó tan một chút, rồi xong rồi là đông lại. Nhưng mà nếu mà cái mùa đông đó mà nó quá ngắn, mà mùa hè nó quá dài và cái nhiệt độ nó quá cao đó, thì cái sự mà tan chảy là mau hơn cái sự mà đông đặc lại. Cho nên cái quá trình đó nó làm cho mình suy nghĩ, thì người ta nói là có một cái điểm đấy, một cái điểm mà từ đó đó mà gọi là điểm cân bằng. Nếu mà cái nhiệt độ của chúng ta trên quả địa cầu rồi mà giảm 2 độ C thôi, thì cái mức độ mà tan biến của băng đó, thì nó sẽ chậm lại khoảng 20 năm tới 30 năm. Mà nếu mình giảm tiếp tục nữa thì là nó sẽ càng giữ lại. Nhưng mà nếu mà không đó, thì cái nước biển nó sẽ dâng lên. Và người ta khám phá rằng đó, theo như là ông Al Gore trong cái cuốn The Future đó, thì ông nói rất là hay. Ông nói rằng những cái thành phố mà dân chúng mà càng lúc nó càng lớn, càng nhiều lên đó chị Loan hả?
Dạ.
Thì tức là mình gọi là cái dân số mà nó nhân mạng trong từng thành phố đó. Và những cái thành phố vùng duyên hải thường thường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà nước nó dâng cao lên. Thì nếu mà thầy đọc cái tên của 10 cái thành phố mà được gọi là nguy hiểm trong thập niên mà 30, 40, 50, thì những cái thành phố này là không chừng là nước nó ngập kinh khủng lắm, thì bác sẽ giật mình. Cái thành phố mà đầu tiên gọi là Calcutta, Calcutta là tên mới đó. Thứ nhì đó là Mumbai, là Ấn Độ. Thứ ba là Dhaka. Thứ tư là Quảng Châu. Và rất ngạc nhiên là cái thành phố thứ năm là Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn. Là nó nằm thứ năm trong những cái thành phố đó mà bị cái nước biển nó lên. Thì mình hỏi vô thầy, nước biển nó đâu có trong cái thành phố Hồ Chí Minh nó không? Nó dâng trong cái vùng Delta, Mekong đó, cái nước nó sẽ dâng lên. Cái thành phố thứ sáu đó là ở Thượng Hải. Thứ bảy là Bangkok. Thứ tám là cái thành phố thủ đô của Miền Điện, Rangoon đó. Thứ chín là Miami. Thế nên dân chúng ta có rất nhiều người ở Miami, người Việt Nam mình cũng nguy lắm. Và cuối cùng thành phố thứ 10 là Hải Phòng. Thì cái tài liệu này là nằm ngay trong cuốn The Future của ông Al Gore viết là các bạn. Nhưng mà cái chuyện mà làm thành giật mình là hai cái thành phố lớn là của Ấn Độ và hai thành phố lớn nữa là của Việt Nam. Nằm trong 10 thành phố mà bị nguy hiểm nhất. Thì không hiểu chị nghĩ làm sao về cái chuyện mà nó nguy ngập như thế.
Vâng, tại vì không bao giờ mình có thể tưởng tượng nước Việt Nam mình mà cũng bị dính ở trong một trong những cái thành phố sẽ bị ngập lụt. Vâng, tại vì đúng, mình đâu có nghĩ nó ngay ven biển thầy hả?
Đúng rồi.
Vâng. Vậy thì nếu mà những cái trường hợp nó xảy ra như vậy,
sẽ xảy ra như vậy,
thì bây giờ nó có những cái cách gì để mà mình có thể mình chặn lại, hoặc là mình có thể
thì cái cách mà chặn lại có thể là một trong những cái đó mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về, mình gọi là cái phương thức đó mà bây giờ tất cả cái địa cầu chúng ta đó, mỗi nơi mỗi nước không thể suy nghĩ theo riêng tư được. Mình phải nghĩ theo cái kiểu mình là một cái tập thể, một cái gia đình, một đại gia đình của cái thế giới. Thì nó có rất nhiều cái phương thức để mà giải quyết. Và mình sẽ dành về cái chuyện này cho một thời gian, một cái bài khác. Nhưng mà mình muốn dành cái thời gian này để mình nói một cái chuyện đó mà chị Anh Loan cũng vừa thấy rõ ràng rằng đó, là cái điểm cân bằng đó là mình đã bị mất cân bằng. Nếu mà mình muốn trở lại cân bằng đó, thì đó là cả một cái vấn đề mà rất lớn mà chúng ta có thể làm được. Nếu mà các bạn nhớ hồi xưa mình chơi cái chuyện mà đánh đu đó, tức là mình có hai em ngồi hai bên cái đu, ở giữa đó thì mình có một cái cục mà mình gọi là cái điểm tựa, hay là cái cục cân bằng, đúng không chị nhớ cái đó?
Vâng, vâng.
Mình chơi cái đánh đu đó.
Vâng, đó là, vâng. Cái đó là, hồi trẻ là rất là thích.
Ai chơi cả. Vâng. Yeah. Thì mình thấy là đu qua đu về, đu qua đu về như vậy. Nhưng mà nếu mình tưởng tượng rằng đó, cái điểm tựa là một hình tam giác, và cái điểm cân bằng là nằm ngay ở phía trên cái điểm tam giác đó, và cái khúc gỗ, cái miếng gỗ đó mình để trên cái tam giác đó đó, thì mình thấy cái miếng gỗ nó rất là cân bằng. Nếu mình xê dịch cái miếng gỗ đó qua bên trái anh chú thì là miếng gỗ rớt xuống, xê dịch qua bên phải anh chú thì rớt xuống, cho nên là mình phải để ngay cái điểm giữa của miếng gỗ đó, đúng không chị? Đó, thì cái đó là cái điểm cân bằng, hai bên phải bằng nhau. Thì bây giờ đó các bạn cứ tưởng tượng một cái thí dụ như thế này, cái điểm cân bằng đó đó là nó nằm ngay giữa. Bây giờ tưởng tượng là bây giờ bạn cho một con voi nhỏ thôi, Jumbo, con voi này ở ngay, bạc bắt là lên đứng ngay cái giữa điểm cân bằng đó đó, thì đổ chị Ái Loan nha, cái đòn ngang đó nó có bị lệch không hay là nó nằm ngang?
Dạ, nếu con voi nó đang ở giữa thì nó cân bằng.
Rõ ràng, vâng, cân bằng. Vâng. Nhưng bây giờ thì dù như thầy đánh con voi một cái cho nó đi về hướng bên tay trái của chị.
Dạ, thì chắc chắn là nó sẽ có một cái đầu là nó bị hỏng lên.
nó sẽ hỏng lên. Nhưng mà cái đố chị, tại vì cái đòn nó nhỏ lắm, đố chị con voi nó có thể xoay ngược người lại được không?
Dạ thưa không.
Không. À. Thì con voi nó sẽ đi xuống, nhưng mà nó tới một cái điểm nào lạ lắm, là cái điểm đó mà nó mà xuống một cái rồi đó, là coi như nó sẽ không trở lại nữa. Thì cái điểm đó là cái điểm mà mình gọi là điểm bất khả hồi. À, bất khả hồi là một cái danh từ, hay là bất hồi hay là bất khả hồi đó. Bất khả là không thể hồi, là trở lại đó. Bất khả hồi đầu, bất khả khứ hồi, bất khả bất khả nghĩa là không thể, cái điểm mà mình không thể đi ngược lại. Thì con voi mà đi xuống cái đòn đó, mà đi tới cái điểm đó rồi đó, là nó bị tuột xuống luôn và nó không thể nào mà nó quay ngược lại. Nhưng mà nếu mà con voi đó mà nó ở giữa cái điểm cân bằng và cái điểm bất khả hồi đó, thì nó có thể không quay đầu lại, nhưng mà có thể bước ngược lại từ từ lại, đúng không chị? Đấy, thì cái đó là cái tình trạng của cái trái địa cầu của mình. Tức là nếu mà mình mà tiếp tục mà không thay đổi gì cả, tức là mình tiếp tục nghĩa là xả rác cho tới những cái công trường, mình vẫn thả độc khí ra, plastic mình vẫn sử dụng mà liên tục liên miên, và mình còn làm đủ thứ chuyện để mà, thí dụ như là cái chuyện mà mining, tức là mình đào
than,
hầm mỏ đó, rồi mình bơm cái nước xuống, mình lấy dầu lên rồi bơm cái nước xuống, vẫn mình làm cả trăm ngàn chuyện khác, không phải là một chuyện như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà làm cho cái địa cầu là càng ngày càng nóng lên là bởi vì mình có thải ra rất nhiều cái chất than khí. Thì cái bức tranh là phức tạp hơn là thầy chỉ nói vài ba câu như vậy đó các bạn. Nhưng mà nói chung đó là nó có một cái điểm đó, mà nếu mà mình rất gần cái điểm bất khả hồi chị. Bây giờ nếu mà mình mà không làm cái gì cả, tại địa cầu mình, tất cả công ty cho tới nhà nước cho tới tất cả mọi người, mình không làm gì cả đó, thì rất mau là mình tới cái điểm bất khả hồi. Tới cái điểm bất khả hồi đó thì gần như là trái đất của mình trước sau nó cũng sẽ càng ngày càng thêm bão tố, bão lụt. Lần trước mình có nói tới cái chuyện là có một cái thành phố ở bên Pakistan tên là Jacobabad. Thành phố đó đã bị 52 độ C mỗi mùa hè, mà người ta nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục lên nữa. Các bạn sẽ thấy rằng đó là mình đang đối diện với một cái chuyện là mình đang đi tới cái điểm bất khả hồi. Đó là cái chuyện của cái thế giới. Bây giờ thầy muốn đem cái chuyện đó trở lại trong cuộc sống của mình đó. Thì chắc là các bạn biết là chị Ái Loan là một nhà châm cứu, cho nên thầy muốn hỏi chị Ái Loan như vậy, khi mà chị khám bệnh người ta đó, chị có nhận ra được cái điểm bất khả hồi trong những cái người mà bệnh nhân tới với chị không?
Dạ vâng, tại vì cái ngành của con là làm sao nó cân bằng.
Đúng.
Để cho có cái sức khỏe nó được stable.
Ừ. Nhưng mà cái hệ thống của con người của mình là khi mất cân bằng là bệnh, đúng không?
Dạ vâng.
Nhưng mà nó không phải là cái điểm bất khả hồi, tức là chỉ chấm thì nó trở lại như bình thường lại.
À, dạ.
Nhưng mà có những cái bệnh
cũng
chấm
có những
nó...
cái chuyện mà không thể nào mà mình, khi nó nặng quá rồi nó cũng không đúng. Có thể nào mà nó trở lại được thầy.
Thì cái đó gọi là mình đã qua khỏi cái điểm bất khả hồi.
Dạ.
Tức là bệnh rồi là mình không thể tới. Thường thường người ta nói thường những cái bệnh ung thư mà tới giai đoạn 4 rồi thì là người ta thấy rất ít khả năng mà hồi phục lại gì. Kiểu như vậy.
Nhưng mà cũng có thể có những cái trường hợp là người ta cố gắng, người ta thay đổi cái cuộc sống, thay đổi cái ăn uống, thì là nó cũng có thể nhiều khi nó cũng có giữ lại hoặc là nó có trở lại. Thì vâng, có những cái điều đó cũng hiếm, nhưng mà
có.
Mình có cố gắng thì nó cũng có hơn thầy.
Nhưng mà như vậy thì chị đang nói tới là cái approximation, tức là cái khoảng mà thời điểm mà từ cái chỗ mà cân bằng với bất khả hồi, thì có những cái gì đó mà mình hồi phục lại là bởi vì mình chưa có cross, mình chưa có đi qua cái điểm đó, bất khả hồi, cái tipping point. Trong đời thầy chỉ có thấy một cái lần là một cái phép lạ, phép màu thôi mà thầy nhỏ đó, thì thầy mới xuất gia, thầy thấy là cái năm đầu tiên, năm thứ nhì thầy xuất gia, thầy có một cái người bên Mã Lai là ông bị cái bệnh gọi là ung thư gan đó, mà cái gan là xơ gan rồi đó. Nhưng mà ông tin Đức Hòa Thượng Tuyên Hóa, ông tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà ông cầu nguyện, thì ông nói về là Hòa Thượng là tôi không thể nào mà trị cái bệnh này, là không thể nào mà trị được, cái bệnh này là xong rồi, tôi chỉ tới tôi cầu nguyện để mà ngài mà giúp để mà cứu được thì là tôi sẽ hy sinh, tôi đem cái tài sản này để mà hy sinh cúng dường cho đạo pháp vân vân. Thì chính mắt thầy thấy cái phép lạ ra đó, là cái điểm bất khả hồi đó đó, ông đã tới rồi, người ta chê rồi, nhà thương chê rồi, gan đã sơ rồi, ông lại không được nữa. Vậy mà ông vào trong cái vạn Phật điện rồi ông cầu nguyện và ông thành tâm mà ông thấy Đức Quan Bồ Tát hiện thân, hiện ra phép lạ mà. Thì sau đó thì ông về lại bên Bà Lai là thì một năm sau là ông bình, ông lành hoàn toàn.
Vâng, nó có, cuộc đời nó có những cái phép lạ mình cũng không nói được thưa thầy.
Đó. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề hiếm có, nhưng mà cái vấn đề của mình có lẽ cuộc sống thường thường mình nên nghĩ tới cái điểm là mình sẽ tới cái chỗ bất khả hồi. Thì dụ như là nếu mình biết là ngày nào mình cũng ăn đồ biển, đồ này nọ, thì mình sẽ biết là cái đồ biển nó càng ngày càng độc. Thì sẽ tới một cái lúc nào đó là mình sẽ trúng độc.
Con thấy là
thì dụ như
cái
vậy đó.
Người mà trẻ bây giờ đó thì họ chú ý về cái cân bằng cuộc sống rất là nhiều thầy. Ngay từ cái ăn uống cho đến cái thể thao.
Thể dục thể thao. Sức
đó
khỏe.
Thì có lẽ tại vì cái cuộc sống, cái công việc của họ nó bị stress quá, nó nhiều cái thứ nó bị nó làm cho cái cuộc sống nó rất là mình stress, còn không biết tiếng Việt mình là gì. Nó căng thẳng quá.
Căng thẳng.
Thì vì như vậy đó.
Bực bách nhiều
vâng, thành ra làm như là nó đến
nhưng
một cái
tới một
nổi.
Bực bách nào đó thôi. Nếu mà quá đó thì mình sẽ cũng tới cái chỗ bất khả hồi, tức là cái chỗ mình cái tipping point mình không thể nào mà
khi mà thành depression được. Rồi thì cũng khó thầy.
Cũng khó. Cho nên cái khoa học của nhà Phật là mình phải làm sao mình biết được cái điểm mà mình gọi là bất khả hồi, để cho mình làm cái gì để mà cho mình cuộc sống mình nó gần với cái điểm mà cân bằng hơn là mình đi tới cái điểm bên kia. Thì dụ như là cuộc sống của mình, các bạn biết mình đẻ ra cái là mình là baby, nhưng mà rồi từ 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 mình bước từ 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 tới cái chỗ mà già rồi bệnh rồi chết, sanh lão bệnh tử mà. Thì khi mà tới một cái điểm nào rồi đó, đó thì dù cho mình có làm cách gì đi nữa thì da mình là vẫn nhăn, thì cái người mình lưng là vẫn còn, cái mắt mình sẽ mờ, và tới một cái chỗ cái điểm đó là mình đi vượt qua đó là không được hết rồi, là mình muốn trở lại cho trẻ kiểu nào cũng được. Cho nên là nhiều khi thầy cũng bực lắm, thầy nói trời đất, tại sao mà cái mắt mình hồi xưa mình tự nhiên tốt ấy, đùng cái mình thì bị viện thị về bệnh mắt lão, nhưng mà trước đó thầy chỉ bệnh cận thị thôi, nhưng mà đùng cái đó, ủa tại đó mắt mình mắt lão à, mình nhìn gần đó mình cũng có vấn đề, hồi xưa là mình nhìn xa là cận thị vấn đề, bây giờ nhìn gần, nhưng mà nó lạ là overnight nó tới một cái bất ngờ. Cho nên thưa các bác, đó là cái điểm bất khả hồi đó, mình gọi là cái breaking point, hay là nhiều khi gọi là tipping point đó, là cái điểm mà nếu mình tu học thì mình phải cần nhận định ra cái điểm đó trong cuộc sống của mình. Cái chỗ đó là nó biến cái nhân thành cái quả đó các bạn. Cái nhân là mình trồng, mình làm những cái chuyện tốt. Những cái chuyện tốt của mình làm đó thì là nó tốt thiệt. Và nó tới một lúc nào đó, đó thì mình sẽ không bao giờ mình nghĩ bậy, nghĩ xấu hay làm xấu, làm bậy được nữa. Mình đã tới một cái chỗ gọi là bất khả hồi. Cho nên đó, thầy thường thường thầy nói giỡn với là học trò rằng đó là nhiều khi là mình phải làm phước, làm đức. Mình làm tới cái mức độ là mình không còn khả năng đó mà suy nghĩ tầm bậy nữa. Mình không khả năng làm bậy nữa. Thì có đệ tử nói thầy cái đó là cái chuyện mà không tưởng. Thầy mới đưa cái kinh Hoa Nghiêm ra để mà thầy chứng minh cho thầy, nói là cái Bồ Tát tập hành đó thì các ngài đó có cái khả năng như vậy. Ngài tới một lúc nào đó rồi thì ngài không hề nghĩ được cái chuyện ác được. Và trong cái phẩm đó, mà mình gọi là Phổ Hiền Hạnh phẩm 36 thì Bồ Tát ngài dạy rằng là về một vị gọi là Bồ Tát thì ngài không thể nào mà đi tức giận một vị Bồ Tát khác, hoặc là không thể tha thứ cho một vị Bồ Tát khác khi mà người ta làm bậy, làm xấu, làm lỗi đó. Thì cái lòng Bồ Tát là sẵn sàng và có khả năng tha thứ. Thì cái câu hỏi đó là mình đặt câu hỏi là tại sao mà ngài có thể tha thứ được, tại sao mà ngài có thể, tại vì ngài tới một lúc nào rồi cái tâm ngài là thiền đến cái độ là ngài không có thể nào mà ngài nghĩ trong lòng cái chuyện hận thù được. Hôm rồi thì thầy mới nói chuyện với một cái người trên online đó, thì cái anh chàng này là một người Mỹ, anh tên là Eric. Thì anh chàng này chuyên nói về cái vấn đề mà bây giờ đó đa số những cái phim truyền, phim ảnh này nọ đó, thì người ta thấy là cái chủ đề đó làm sao mà trả thù, trả này trả nọ đó, gần như là một cái chủ đề mà những cái người mà bình thường nhất, người mà làm việc mà cảm thấy mà bị đè nén, bị đánh, bị cái này cái nọ đó, bất bình đó, thì họ thích lắm. Nhưng mà có những cái sổ phím ảnh đó mà bây giờ đó bắt đầu ra, nó không còn đi tới cái chuyện trả thù trả đũa nữa, mà nó đi tới cái chuyện thì dụ như nói là ồ cái đẹp của cái cuộc sống như thế này, đẹp cuộc sống như thế. Thì anh nói như vậy là cái thống kê hồi xưa đó thì người ta ít người quay cái đó, cái đó không bao giờ một là một cái best seller, không ai muốn quay. Nhưng bây giờ từ người ta bắt đầu thống kê, người ta thấy là có nhiều người chú ý hơn, thích quay cái comedy hơn, thích comedy là cái chuyện hài đó.
Yeah.
Rồi thích những cái câu chuyện nó nhẹ nhàng, nó cứng chất nhẹ nhàng, chứ không phải là chứ lúc nào cũng có một cái thời gian mà trong cái lịch sử đó là họ thích những cái phim truyện gì đó chỉ toàn là giết chóc violent, nhưng mà cái chữ violent là bạo động đó, trong đó cái chuyện bạo động là chuyện trả thù. Cái đó là cái mà mình gọi là nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi mình sống là mình muốn không muốn đi quá khỏi cái tipping point hay là cái điểm bất khả hồi, là mình cứ làm ác khoai, mình phải trở lại cái điểm cân bằng. Và nếu mà mình sống đó thì các bạn hồi nãy là mình chỉ thấy mình vẽ cái đòn gánh đó, nếu mình vẽ cái đòn gánh ra đó, cái đòn ra đó, thì cái điểm giữa gọi là điểm cân bằng đúng không chị? Thì nếu một bên đó, thì mình nói là làm tạo phước, một bên thì mình gọi là tạo nghiệp đó, hay là tạo tội đó. Thì mình nên làm sao mà đi qua bên chỗ bên tạo phước cho càng lúc càng nhiều để mình đi tới cái chỗ là mình không còn làm ác được nữa. Và nếu mình bắt đầu đi qua cái phía bên tạo tội đó, thì mình làm sao đó mình giật ngược về lại cái chỗ mà điểm cân bằng.
Như vậy thầy nói về phim ảnh thì con nghĩ là cái bây giờ nó cũng đang cố gắng nó cân bằng trở lại, phải không thầy? Tại vì hồi xưa là những cái phim nó toàn là giết chóc, rồi là những cái thì có những người trẻ họ bị ảnh hưởng.
Đúng,
rồi xong rồi là cái xã hội nó thành ra bạo động, rồi nó bắn giết rồi nhiều thứ. Thì bây giờ con nghĩ là tự nó cũng đang có những cái mà nó cân bằng trở lại bằng những cái phim ảnh, nó không có trả thù, nó không có nó nhẹ nhàng hơn.
Không, tùy theo cái người mà làm phim ảnh. Thì dụ như Jonah Greenberg, anh chàng này đó, anh người Mỹ, anh qua bên Bắc Kinh, anh làm cái agent để mà đi tuyển chọn những cái người làm phim. Thì dụ như Fang Bingbing, mấy cô đó đó, anh chàng này cũng đi tuyển chọn để lo phim này, phim kia, vân vân vân. Thì anh là một trong những cái người producer của cái phim The Great Wall, mà có Matt Damon đóng, rồi làm rất nhiều phim nữa của tàu, vậy là của Mỹ, hai bên hợp tác với anh là người Mỹ. Anh qua bên kia anh làm agent mà nói tiếng tàu rất là giỏi. Thì khi anh này là chuyện với thầy đó, thì anh này anh nói bây giờ tôi không muốn làm cái phim mà bạo động, mà tôi thấy càng lúc đó là có tiền thì có tiền, nhưng mà tôi cảm thấy là giống như tự là mình không có phát triển được cái chỉ hướng của mình được. Anh này trong năm nay chưa đầy 40 nữa. Thì anh Jonah này đó, anh mới làm một cái phim rất là độc đáo. Anh làm hai cái phim. Một cái phim đó là nói về cái chuyện một con người đó mà đi qua bên Tây Tạng và đi đối diện với cái sống và cái chết, cái quan niệm của cuộc sống chết ở bên Tây Tạng. Một cái phim mới nữa rất là hay là cái phim nói về 13 em nhỏ, em trẻ mà bị kẹt ở trong cái đồng ở bên Thái Lan đó. Thì anh này anh làm là cuộc phim để mà kể lại cái chuyện đó nó như thế nào. Rồi mấy đứa đó đó thì nó được cái ông coach của nó, tức là ông huấn luyện viên đó, dạy làm sao mà ngồi thiền, dạy làm sao ấy. Thì nói về cái giá trị của cuộc sống. Thì anh chàng Jonah này đang làm cuộc phim đó mà xong rồi bây giờ đang làm post production. Anh nói cho thầy, anh nói khi mà tôi làm những cái chuyện như vậy thì tôi cảm thấy cái đời nó có ý nghĩa và nó rõ ràng là mình không theo cái script mà cả cái Hollywood này lúc nào cũng vậy. Nếu không có sex thì cũng có cái chuyện bạo động, trả thù, giết chóc. Thì cái xu hướng đó nó rất là quan trọng, là cái xu hướng mà làm sao nó, mà càng ngày thì mình càng nổi lên cái đặc tính đẹp. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà bất khả hồi đó, thì thầy thấy là nếu cuộc sống của mình mà mình làm xấu thì mình phải coi chừng. Ai có quyền làm xấu, ai có quyền phạm lỗi, cái đó là cái quyền của mỗi người và cái cuộc sống của mỗi người phải làm lỗi, làm xấu. Nhưng mà tới một lúc nào đó thôi. Tại vì nếu mà nó vượt qua rồi đó, thì mình sẽ chịu quả báo mà Đức Phật gọi là quả báo nhãn tiền. Cho nên đó, mình không thể nào mà làm xấu mãi mãi được. Và mình không thể nào đó mà mình thấy những người làm xấu đó mà mình đừng mình trách móc, mình chê bai, mình chửi mắng, vì mình cũng không phải là cái người làm tốt đâu các bạn. Mình cũng có nhiều cái lỗi lầm lắm. Nhưng mà mình làm sao đó mà mình giúp những cái người đó mà họ trở lại những cái điểm cân bằng. Chứ mình không muốn đẩy họ. Tại vì nhiều khi đó mình phê bình hay mình nói cái này cái kia thì phi này nọ, thì nhiều khi người ta là càng tức lại và người ta đi vô trong cái chỗ là làm tới luôn. Đây là cái chuyện của một em bé là mới xảy ra. Thì em này đó là mới 15 tuổi rưỡi thôi các bạn. Thì em này bắt đầu hút thuốc e-cigarette mà không phải ở nhà. Đi về bàn thì hút thôi, còn ở nhà thì cũng hút. Thì một bữa đó cái bà dì đi chơi Nemo mô thì thấy cái em này với cái đám bạn đang ngồi chơi rồi hút. Thì bà dì bà mới tới bà nói, ủa, phải con không? Dạ con đây, John. Ủa sao con là hút thuốc? Dạ. Thì nó ông trả lời. Thì bà dì bà về mẹ. Bà mẹ với mẹ. Thì cái bà mẹ vì cũng không hiểu là cái hút thuốc, cái e-cigarette mình gọi là thuốc điện tử đó
dạ
là
vâng.
sao, thì bà cũng ok không nói cái gì. Thì cái bà dì này đó, bà cảm thấy là lo lắng cho đứa con quá, nhưng mà không không thấy bà mẹ làm gì, thì bà qua bà gặp rồi bà chửi rồi bà mắng bà nói đủ thứ. Bà về lại rồi bà lại điện thoại cho cô bồ của cái anh chàng này, nhưng mà là nói toàn là chuyện xấu, mà không phải chuyện xấu của e-cigarette, là chuyện xấu hồi nhỏ nó sao, nó sao nó xấu sao bây giờ nó vậy đó, thì con phải như thế này. Nói anh chọc là anh này anh tức quá, cái em này anh tức quá, John anh tức quá, anh mẹ nói là tại sao mà không ai hỏi tôi là vì lý sao mà tôi hút, không ai hỏi đấy. Thì tại ra là cha nó đó là đã về vợ về mẹ là đã ly dị nhiều năm rồi, nó mười mấy 15 tuổi rưỡi, nó bực mình nó tức xong rồi đó, nó có bàn có bè rồi nó tức rồi bây giờ đó là khi mà nó bị người gì xong rồi nói lung tung cả gia đình đó, là giống như là ruồng rẫy không chấp nhận đó. Thì nó tức thì nó hút hút luôn, nhưng mà cái chuyện hút luôn thì dễ quá không phải, nó bỏ nhà nó đi luôn mới 15 tuổi rồi. Thì mẹ mới thông báo cho cảnh sát đi tìm đi bắt lại, thì bắt lại đem về nhà lại đó, thì nó lại tổ ngược lại, nó nói là nó bị hành hung bị này bị nọ rồi sinh ra đủ thứ cả. Thì bây giờ đó là county nói là bây giờ là phải cho nó ở riêng, không cho cha mẹ đụng lại. Mà bà mẹ tội nghiệp là bà mẹ bà không có hiểu rõ được những cái câu chuyện cái hài sao, rồi nghe bà dì nói như vậy như vậy thế kia. Thì nói chung là các bạn thấy là mình không muốn đi tới cái chỗ bất khả hồi, mình muốn cái tình mà mẹ con đó, nó không có bị sức mẹ, mình tìm cách làm sao mà nó trở lại chứ cái chỗ mà nó tốt đẹp, mình không muốn đi tới cái chỗ mà bất khả hồi. Có những cái chuyện đó là thì những chuyện vợ chồng với nhau đó, nó, nếu mà mình có thể cứu vãn được, chứ không phải lúc nào nghĩ tới ly dị đó các bạn. Và nó có tới cái chỗ gì hết là tới cái chỗ mình không thể nào sống với nhau được, đương nhiên là mình phải ly dị, nhưng mà nó có cái thời điểm từ cái điểm cân bằng tới cái điểm bất khả hồi, thì mình phải suy nghĩ làm sao đó để mình kéo trở về cái điểm cân bằng đó. Và làm sao đó cái lòng tốt, cái tánh thiện của mình vẫn tiếp tục mình mở ra được.
Cái đó thì mình phải phát triển cái tánh thiện để mà mình mới nhìn được thầy. Tại vì con thấy nó xảy ra rất là nhiều trong xã hội. Những cái chuyện mà những trẻ em như thầy nói, hoặc là những gia đình về relationship, tại vì nhiều khi người ta bị cái điểm mù nó che nặng quá, người ta không nhìn thấy, để người ta giúp cho một cái người nào đó vượt qua thì cứ lo trách móc thay vì là giúp, thành nó thiếu cái cân bằng.
Chị có thấy rằng là những cái chuyện đó là bởi vì mình đều không thấy cái điểm bất khả hồi, mình không thấy được cái chỗ là nó là breaking point.
Vâng, vâng. Nếu mà người ta được. Nhìn thấy được thì người ta sẽ đổi.
Cũng như bây giờ nếu mà các bạn mà lớn tuổi đó, mà thầy nói các bạn mỗi ngày mà đi bộ 15 phút, 20 phút thì trên 70 tuổi đó, thì các bạn thấy ô, hay, nhưng mà bạn không đi. Thì nhiều khi bạn không đi là bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy đi là mệt. Nhưng mà mình sẽ tới một cái chỗ là mình sẽ không bao giờ mình đi được nữa, mình nằm giường thôi. Thành ra là cái chỗ điểm đó là điểm mà mình muốn tránh. Thì như vậy thì bây giờ mình hãy bắt đầu đi bộ là vừa đi. Hay là nhiều khi có những cái chuyện thầy nói thôi các bạn đừng ăn mặn, ăn chay đi. Thầy ăn mặn đó là nhiều khi là đưa tới bình hoàng vì nó độc địa lắm. Thì ăn bột nấm, bột nêm, bột ngọt, cái thứ đó, nó sẽ đầy độc trong người của mình. Nhưng mà nhiều khi là mình không nghĩ ra, tại vì mình chưa tới cái điểm bất khả hồi. Khi mình tới cái điểm bất khả hồi rồi thì lúc đó là mình đã quá muộn đi, quá trễ đi các bạn. Bởi thế cho nên là mình phải dạy nhau và mình nhắc nhở nhau đó là nó có một cái điểm đó mà mình phải coi chừng. Và mình muốn làm gì làm, lúc nào mình cũng nên trở lại cái điểm cân bằng, mình đừng vượt qua mà tới cái chỗ mình không thể thay đổi được.
Như vậy là trong đầu lúc nào mình có một cái cán cân, và mình làm sao để mình cân bằng, mình không có để mà đi đến cái chỗ mà mình không có thể trở lại được.
Đúng rồi.
Con xin cảm ơn thầy với bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt và xin mời quý vị theo dõi chương trình vào kỳ tới.